Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chúc mừng chú rể Nguyễn Thanh Sơn và cô dâu Giác Ngọc Thanh trong lễ cưới tại chùa Giác Ngộ hôm nay, cho một tràng pháo tay để chúc mừng niềm vui chung. Cô dâu là một y tá và có những đóng góp cho việc chăm sóc sức khỏe của các thầy, các sư cô. Mỗi khi các thầy, các sư cô ở bất cứ chùa nào đến nhờ ở nơi mà cô ấy làm việc đó, thì việc khám tổng quát hay là khám chuyên khoa đó rất là thuận lợi và nhanh chóng. Chú rể đó là một phụng sự viên của chùa Giác Ngộ, gắn kết với các chương trình tu học, các đóng góp. Cả hai đều là Phật tử của chùa và cùng đi trên một con đường. Đó là phụng sự như là cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bên cạnh việc thâu nhận được các phước báo từ nhận thức đúng và đóng góp cao quý. Nhân dịp và lễ cưới của hai con đó, thì thầy thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ gợi lên một số suy nghĩ để các con đó, bắt đầu từ thời điểm này trở đi, không chỉ là bạn đời đồng hành mà phải là cả hai cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc với chất lượng cao và bền vững. Thứ nhất, thực hiện trọn vẹn đạo làm người. Bài kinh Thiện Sinh có thể dịch thoát nghĩa là nghệ thuật sống thiện, dạy cho tất cả chúng ta về trách nhiệm và sự cam kết trong 6 mối quan hệ gia đình và xã hội. Mỗi một mối quan hệ đó đều có hai vế, và mỗi một vế đó thì ai trong mối quan hệ đó, đó phải giữ đúng 5 trách nhiệm đạo đức của mình. Quan hệ thứ nhất là giữa vợ và chồng, thì sau trung bình là 1 năm, cô dâu chú rể sẽ chính thức làm cha và làm mẹ của con chung, tạo ra mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Từ thời điểm lên 3 tuổi của đứa con đầu lòng cho đến hết 18 tuổi đối với những gia đình chỉ học lớp 12, cho đến gần 30 tuổi đối với những gia đình cho con cháu học đến tiến sĩ, thì mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học trò đó được đặt ra để học chữ, học kiến thức, học nghề. Và sau khi học hoàn tất, dù là dừng lại ở lớp 12, dưới lớp 12 là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thì những đứa con trưởng thành đó đó bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình. Từ đó đã tạo ra mối quan hệ của chủ lao động và người hợp tác lao động. Trong 4 cái tương quan xã hội điều trên đó, thì cô dâu và chú rể phải có người thân cùng huyết thống. Rồi bây giờ thì có thêm một người thân bên chồng, bên vợ, có hai họ tộc. Thì mối quan hệ giữa người huyết thống và quan hệ bên vợ bên chồng được đặt ra. Và sau cùng đó, là 5 mối quan hệ này, nếu quý vị là Phật tử thì quý vị lại có cái nhu cầu tâm linh, cho nên mối quan hệ giữa nhà tôn giáo, ở đây là các thầy, các sư cô, và Phật tử, tức là các vị. Thì đọc bài kinh này đó thì chúng ta thấy Đức Phật dạy cẩm nang làm người. 26 thế kỷ trôi qua, cẩm nang đạo làm người của kinh Thiện Sinh đó vẫn là ngọn đuốc soi đường cho hạnh phúc và thành công. Vì không, thời gian không cho phép, quý vị có thể lên trên Google gõ tên Thích Nhật Từ và đánh cái chữ kinh Thiện Sanh thì sẽ có 6 bài và cũng đã được biên tập thành là một quyển sách quan hệ gia đình, xã hội và tôn giáo. Thì quý vị có thể nghe audio hoặc là video hoặc là đọc quyển sách này. Hồi nãy đó thì thầy đã trao tặng cho chú rể và cô dâu đó quyển Kinh Phật cho người tại gia để nhớ lời Phật dạy về chân lý và đạo đức, sống tốt, sống hạnh phúc. Ngoài ra thì còn có quyển Chìa Khóa Hạnh Phúc và Gia Đình, tập hợp 50 câu trả lời của thầy về hôn nhân, vợ chồng, con cái, những thách đố khó khăn cần phải vượt qua, những trở ngại để không tạo ra vô tình hay cố ý cái bờ vực thẳm giữa hai người, nhờ đó hạnh phúc được bền lâu. Thì chú rồi cô dâu nên đọc hai tác phẩm này, quyển quan trọng nhất vẫn là Kinh Phật tại gia, để thấy rất rõ những lời dạy của Đức Phật đó rất là thích ứng với xã hội hiện đại, mặc dù lời dạy đó đã có tuổi thọ 2600 năm. Điều hai, chung thủy trong hôn nhân. Ngoại trừ Hồi giáo cho phép chồng được quyền có 4 vợ, phần lớn các tôn giáo còn lại đều chủ trương hôn nhân hạnh phúc trên nền tảng một vợ, một chồng. Với truyền thống 2600 năm tồn tại và đồng hành với các dân tộc ở 170 mấy quốc gia vùng lãnh thổ, đạo Phật qua chủ trương của Đức Phật Thích Ca nhắc nhở chúng ta phải giữ cam kết ở đời sống tại gia thì phải một vợ một chồng thôi. Trước khi chính thức chọn nhau làm vợ chồng và có ngày lễ cưới hôm nay đó, chắc chắn cô dâu cũng có một số bạn nam theo đuổi, chú rể cũng có các cô gái theo đuổi mình. Rồi các bạn được quyền đánh giá, đưa lên bàn cân ai hợp với tính tình của mình nhất, chiếm cái trái tim của mình nhất thì mình chọn người ấy làm vợ, làm chồng. Nghĩa là trước khi làm vợ chồng, các bạn đã có một cái quá trình tìm hiểu nhau. Và đó là điều rất là tốt. Nó là cái nền tảng của một hôn nhân bền vững. Thì điều đạo đức thứ ba được Đức Phật dạy trong kinh điển đó là chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Thì nhiều khi đó mình sống không có dụng ý tìm hiểu hay là chinh phục người nào đó ngoài vợ và chồng của mình, nhưng ở nơi làm việc, trong quá trình tương tác xã hội và cộng đồng, có nhiều người biết mình đã có vợ, đã có chồng rồi, người ta vẫn chinh phục, ta muốn yêu. Từ lúc đó chúng ta phải dứt khoát nói không. Tại sao chúng ta phải nói không? Vì khi chúng ta hiểu nhau trọn vẹn đó thì vợ và chồng sẽ hài lòng. Bối cảnh gia đình, tiền lương, trình độ tri thức, văn hóa ứng xử, lối sống của nhau. Vì mình đã tìm hiểu nhau, mình chọn người làm vợ làm chồng là ứng cử viên sáng giá nhất ở trong các ứng cử viên tình yêu. Tạm gọi như thế cho dễ hiểu. Và phải giữ sự hài lòng biết đủ đó thì hôn nhân mới có thể được bền lâu trên tinh thần chung thủy. Cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng ít muốn mà biết đủ chỉ dành cho người tu. Tất cả mọi người, dù là xuất gia hay tại gia, cũng phải ít muốn biết đủ. Trong tình yêu, ít muốn và biết đủ nghĩa là chúng ta không cần phải muốn vợ chồng của người khác. Và biết đủ nghĩa là mình đã hài lòng với những gì mình đang có, tức là vợ và chồng của mình. Nhất là trong giai đoạn khi mà người nữ qua tuổi 40, bắt đầu vào U50, thì dù muốn dù không gì đó, nhan sắc cũng giảm bớt đi. Nó là cái quy luật, giống như hoa nở thật là tươi rồi đến lúc qua nó cũng bắt đầu bớt tươi, rồi bắt đầu héo như bông hồng đó. Nhưng mà vì để mà vào cái mùa tháng 12 ở Sài Gòn thế này thì nó đâu có lạnh gì đâu nha, thì chừng 3-4 ngày là héo. Còn để ở Sapa thì có thể lên được 15-16 ngày, hay là ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ bây giờ đó là 4-5 độ C thì có thể được cái chục ngày. Thì cái quy luật đó là phải biết giữ, chăm sóc sức khỏe, sống tốt, sống hài hòa với thiên nhiên, thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái tiến trình lão hóa của cơ thể. Mà không á, nó diễn ra như một quy luật. Và lúc đó đó thì nếu không tiếp tục hay là mình biết đủ, chúng ta dễ dàng so sánh vợ mình với vợ người khác, chồng mình với chồng người khác. Các so sánh đó trở nên thập khiển và khó giữ được hôn nhân bình vững. Thì một số vị không phải là Phật tử, nhưng là những người khác tôn giáo đó, có ác cảm, ác ý với Phật giáo, hay là ác cảm, ác ý với Tăng Ni, khi mà nghe các thầy, các sư cô giảng về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, nó nói, đi tu từ nhỏ mà sao giảng thiếu này, có trải qua đâu biết. Thì vậy cái nhận thức của họ nó hơi thiển cận. Thứ nhất á, về phương diện tôn giáo học, kinh Phật qua lời dạy của Phật Thích Ca chứa đựng nhiều lời dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, bao gồm tình dục. Tình dục ở đây đó là chung thủy một bộ bên trong. So với kinh thánh của đạo Do Thái, tức là Cựu Ước, của Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, đó là Tăng Ước, của kinh Cô Răng Hồi giáo, hay là bốn bộ Vị Đà, 108 bộ Upanishad sắc của Ấn Độ giáo, tứ thư ngũ kinh của đạo Nho và đạo Lão ở Trung Hoa. Thì đó là những cái tôn giáo lớn đấy nha. Và cái việc mà các vị lãnh tụ hay là sáng lập các tôn giáo giảng cho tín đồ của mình về tình yêu, hôn nhân, gia đình, trong đó có cái sinh hoạt là tình dục cũng là chuyện bình thường. Nội dung hướng dẫn là gì mới là quan trọng. Và chúng ta phải nên nhớ thế. Thí dụ như trong tham ái, mà Đức Phật nói là nguyên nhân của tái sinh, thì cái chữ Pali và Sanskrit nó có cái là Kama Tanha. Kama là tình dục, Tanha là cái khao khát tính dục. Thì vật đó, đây là nguyên nhân dẫn đến sự tái sinh của con người và các loài động vật. Và người xuất gia đó nỗ lực chuyển hóa để sống đời độc thân mà không bị ức chế. Như vậy về bản chất thì trong kinh Phật có đề cập đến cái giới hạn của tình dục. Đó là giống như một người đang khát uống nước muối thì cái cơn khát sẽ đỡ qua liền, nhưng sau đó sẽ hốc hác hơn. Và Đức Phật sánh ví tình dục cũng giống như than hồng, là lửa đốt, rồi cục ghẻ lở, vân vân. Nhưng mà đối với người tại gia đó thì đây là một nhu cầu chánh đáng, hợp pháp. Và vấn đề còn lại gì? Hài lòng biết đủ để chúng ta với tư cách tại gia trải nghiệm cái niềm vui giác quan đó, một vợ một chồng thôi. Do đó việc các tăng ni tổ chức lễ cưới tại chùa để chúc phúc cho các Phật tử tại gia và hướng dẫn cách sống hạnh phúc trong gia đình rất phù hợp với lời Phật dạy. Như cái thiện sinh Đức Phật dạy về kỹ năng làm cha mẹ, làm vợ chồng, làm con cái, vân vân. Cho quý vị đọc. Ngoài ra Đức Phật còn dạy kinh bảy loại vợ, thông qua đó chúng ta có bảy loại chồng. Rồi kinh làm vợ chồng ở kiếp sau, rồi kinh Hạnh Phúc Gia Đình và nhiều bài kinh khác, đảm bảo quý vị khó tìm ra được những bài kinh có nội dung tương tự trong kinh thánh của các tôn giáo thế giới. Tôn giáo lớn á, chứ không nói các tôn giáo nhỏ, các tôn giáo nhỏ lại càng không có nữa. Rất tiếc á, là trải qua gần 20 thế kỷ nghi thức tụng niệm ở các chùa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng không chọn lựa những bài kinh xã hội, gia đình cho người tại gia. Đa khi Đức Phật thuyết giảng á, 38.000 bài kinh, nhưng mà việc chọn lựa chỉ nhấn mạnh đến kinh cầu an, kinh cầu siêu thôi, tức là tín ngưỡng. Còn các bài kinh dạy về nhân đạo, dạy về thuật làm người, dạy về kinh tế, về giáo dục, môi trường, văn hóa, chính trị, thì hầu như phần lớn các Phật tử không biết đến. Thậm chí có thể nói là trên 60% tăng ni còn chưa đọc qua, ngoại trừ các tăng ni có đến trường Phật học thì mới biết. Thì không trách gì Phật tử không biết. Cho nên là những người khác tôn giáo, những người không có đạo, những Phật tử lơ tơ mơ, tức là nhân danh là Phật tử, giả dạng là Phật tử mà chưa từng đọc kinh, học lớn, học nghe người ta nói là lặp lại, thì không hề biết. Cho nên nghĩ rằng là Đức Phật chưa từng và chưa bao giờ dạy về tình yêu, hôn nhân, tình dục, gia đình theo cái hướng cao quý để giúp cho người tại gia sống đời hạnh phúc với chất lượng cao và không lệ thuộc vào chủ nghĩa hưởng thụ, khoái lạc giác quan. Do đó giữ được hạnh phúc chung thủy trong hôn nhân á, là điều quan trọng nhất của mọi tổ ấm. Điều ba, những điều nên tránh trong hôn nhân. Thầy đã giảng 5 điều cấm kỵ trong hôn nhân, bài thêm bớt trong quan hệ vợ chồng với 8 điều và khoảng 100 bài thông qua các lễ cưới tổ chức tại chùa đều được truyền trực tiếp và lưu giữ trong trang web chùa giác ngộ.com, kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, kênh YouTube Thích Nhật Từ. Quý vị muốn hiểu thêm chi tiết thì có thể tham khảo ở trên các kênh và trang web nêu trên. Thì trong buổi lễ hôm nay thì thầy chỉ nhấn mạnh 3 điều thôi. Thứ nhất đó, là phải có hiểu biết và thương yêu. Hiểu là đặc tính của con người vượt trội hơn tất cả các động vật còn lại. Nhưng mà về cấu trúc sinh học đó, người nữ có bán cầu trái là cảm xúc to, lớn, mạnh hơn bán cầu phải là lý tính. Người nam thì đối lập lại, có bán cầu phải là lý trí đó, to, lớn, mạnh hơn bán cầu trái là cảm xúc. Cho nên về bản chất thì người nữ sống với cảm xúc nhiều, mà cảm xúc thì nó dẫn đến cái tình trạng vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Nó dễ làm cho chúng ta hoặc là vui thật vui, hoặc là buồn thật là buồn. Và cũng rất là dễ nhớ dai, dễ tưởng tượng, dễ ghen tuông, dễ hờn giỏi, dễ giận tức, dễ hỉ xả, dễ thương người. Và rất là nhiều các cái tần số cũng như là những cái lớp cảm xúc biểu đạt khác nhau. Còn người nam thì khô khan hơn, bởi vì họ sống với lý trí nhiều. Thì khi mà nói kết với nhau thành vợ và chồng, sống chung trong một căn nhà, chú rể và cô dâu phải hài hòa để bổ sung phần thiếu của nhau. Chồng thì ít biểu đạt cảm xúc, phải tăng cường thêm cảm xúc. Vì người nữ người ta thích yêu bằng lỗ tai, thích nghe nó ngọt, thích được chiều cái cảm xúc. Còn nói khô khan, nói đơn giản, nói ít lời đó là nhiều người vợ cảm thấy và lỗi suy rằng đó là chồng mình không còn thương mình nữa. Lúc mới quen nhau, nói nhau qua điện thoại mỗi ngày, rồi chat nhau qua Zalo, Skype, Tango, FaceTime, hay là nhiều cái phong tục tương tự khác. Và tại sao về chung ở nhà rồi đó thì ít nói chuyện với nhau? Lúc mà ta đang cua thì đàn ông người ta có cái chủ định đó, nhưng mà khi mà sống là vợ chồng rồi, nhiều ông á nghĩ đơn giản, không còn màu mè nữa, sống thật với chính mình, cho nên là ít lệ. Thì vợ phải hiểu rằng là cái tình cảm đó không phải là mất đi, mà là đó là cái bản chất giới tính của người nam. Và người nam hiểu được điều đó phải tăng cường cái sự truyền thông về cảm xúc. Thì sư Nhất Hạnh trong bài Bông Bông Cài Áo đó là hướng dẫn về cái sự truyền thông cảm xúc cao quý. Ví dụ như con á, đối với cha mẹ mình thương á, phải nói là mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết là con thương mẹ lắm không? Thì tương tự con đối với cha cũng vậy. Và chồng đối với vợ, em biết rằng, biết gì, biết là anh thương em lắm không? Thì cái chia sẻ đó sẽ làm cho người vợ cảm thấy hạnh phúc lắm. Phải nhớ cái đó, chứ đừng có nghĩ là tôi là giới tính nam mà tôi được quyền là khô khan. Thì dĩ nhiên quý vị có cái quyền tự do đó, luật pháp bảo hộ, nhưng mà sống độc thân thì được, còn sống hạnh phúc vợ chồng thì phải hiểu. Hiểu về gì? Để chúng ta chu cấp hạnh phúc cho nhau. Mà cái đó đâu có tốn tiền đâu. Không có tốn tiền, cái lời nói đâu có tốn tiền bạc gì đâu. Cô không cần phải đi mua kinh nghiệm gì từ ai. Đúng không ạ? Còn người nữ thì bớt cảm xúc lại, nâng cao lên cái phần lý trí, để bớt loại si, nhất là tưởng tượng trật. Si diễn dữ lắm. Cảm xúc nhiều thì si diễn nhiều, mà đôi lúc nhiều cái suy diễn nó trở thành là tào lao, nó trúng đầu vào đầu hết trơn á. Cái câu dân gian từ đó là thấy vậy mà không phải vậy. Hình nhất là coi mấy cái ảnh mà ta ghép á nha, ta muốn hại gia đình nào đó, ta ghép cái đầu thôi, y hệt như là hình thật vậy đó. Một cặp nam nữ nào đó đang có nói chuyện với nhau, thì ta cắt cái đầu của cái hình chú rể ra nha, ta ráp một cái đầu của chú rể vô. Hình của người nam này ra, ta ráp cái đầu chú rể vô, cái tao nói chồng của cô đang ngoại tình với lại cái cô nào khác trẻ đẹp hơn cô. Lúc đó thì chị em phụ nữ dễ sôi máu lên lắm, và nhiều chị em á cứ lý luận là gì, thương yêu thì cũng người ta thường tình, tức là dẫn chứng quản thư, nhân vật được xem là biểu tượng của ghen, trở thành là cái biện hộ cho mình. Và thông thường khi đến ghen đó thì hạnh phúc gia đình tan nát hết. Nhất là đến ghen mà còn truyền ở trên Facebook hay mạng xã hội, chẳng những không giữ được người chồng của mình mà làm tan nát gia đình. Cho nên đó là chúng ta phải hiểu, tăng cường hệ giá trị ở bản thân mình lên, giá trị sức khỏe, giá trị nhan sắc, giá trị tính cách, giá trị đạo đức. Những thứ mà người nam ta cần mình đủ hết, thì người nam đâu có nhu cầu đi tìm phở, hủ tiếu, rồi bún riêu, bánh canh, bún bò Huế làm gì, vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Ở nhà cơm là cơm nóng, ăn miễn phí, về sẵn có dọn lên ăn thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu những điều đó để cho hôn nhân được bền vững. Chứ còn mình cứ nói là tôi trẻ, tôi đẹp, tôi có vai trò xã hội, tôi chu đáo trong nhà ngoài phố, tất tần tật, mọi thứ đều là một tay tôi biết chăm chồng, biết lo cho con. Nhiều khi cái đó nó chưa đủ đâu. Rất nhiều người đàng hoàng như thế mà không hạnh phúc gia đình, vậy ít để ý đến các cái hệ giá trị của mình. Những cái nhu cầu của nhau, người tại gia thì cần phải có nhu cầu chánh đáng, và cái nhu cầu đó phải được là thỏa mãn, tức là hưởng thụ chân chính. Còn người xuất gia thì có những nhu cầu không nên là dính vào và cần phải vượt qua, đó là người xuất gia. Còn tại gia thì nhu cầu đó là bình thường. Do đó yếu tố xây dựng hạnh phúc bền vững đó là hiểu, hiểu và thương. Hiểu nó thuộc về lý trí, đỉnh cao nhất của hiểu là trí tuệ. Thương nó thuộc về cảm xúc, đỉnh cao nhất của thương là từ bi. Hai con đều là Phật tử của chùa nha, và cũng đã nghe thầy giảng, nghe các thầy giảng rất là nhiều rồi, học các lớp giáo lý rồi, đọc sách Phật rồi, thì cố gắng giữ cái này vì cái đó không có lắm. Yếu tố thứ hai đó là không lý luận, không cãi lộn, không hơn thua. Bởi vì vợ chồng như thầy sách viết đó gì? Bạn đường, bạn đời, tức là đồng hành cùng nhau, dìu bước có nhau trên từng cây số, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. chỉ có kẻ thù người ta mới chống đối nhau thôi. Cho nên phải tập hiểu để chi khi người ta, người còn lại đó nói chưa hết câu mình đã hiểu nó cái gì rồi. Thậm chí chỉ cần ra những cái dấu hiệu thôi mà cũng đã hiểu rồi. Ánh mắt, nụ cười, ngôn ngữ cơ thể đã hiểu và làm cho nhau hài lòng. Chứ còn nói ra bằng lời nữa thì nó lại càng hiểu hơn nữa và gắn kết nhau hơn nữa. Cho nên đó là có bất đồng quan điểm của nhau, đừng cãi lộn nhau. Vì cãi lộn là yếu tố dẫn đến ly thân. Ly thân đó thì đừng bao giờ về nhà vợ, nhà cha mẹ. Thường nhiều người vợ có thói quen ứng xử đó, giận quá bỏ về, đó là thua, không được. Đức Phật dạy khó khăn, thách thức, trở ngại, bất hạnh xuất hiện ở chỗ nào, chúng ta phải nhìn sâu vào mặt mũi của đó, truy tìm nguyên nhân, giải quyết đó một cách nhẹ nhàng, không cường điệu quá, không quan trọng quá, không thách thức. Thì thường quý bà có thói quen khi giận chồng chút xíu nha, thôi chia tay đi. Nhiều khi nói như vậy để coi mình còn có giá cao không, và cái nguyện vọng á nó ngược lại với cái lời đó, muốn chồng mình tới năn nỉ mình thì bắt đầu mình đánh giá mình vẫn còn cao giống như mới yêu. Và nhiều người nam người ta thật thà lắm, nói A hiểu A, nói đen hiểu đen, chứ ta không hiểu nghĩa bóng. Người nữ thì cảm xúc nhiều, ta thích hiểu nghĩa bóng, còn đàn ông nói A hiểu A, nói một hiểu một, hai hiểu hai. Khi chia tay đi, ta tưởng là chia tay thiệt, ta chịu đựng dài thời gian, cái sau đó ta chia tay thiệt, bắt đầu khóc đòi nó kết lại. Cho nên là quý cô quý bà với tư cách làm vợ phải tập thói quen theo lời Phật dạy, tâm mình nghĩ sao thì đó dạy, tâm mình muốn hạnh phúc với chồng thì đừng nói là chia tay đi, có hờn giỏi gì đó cũng không nên để nó quá lâu, bỏ đi cái hờn giỏi về dễ giận dễ hờn. Nhiều khi mình muốn chồng mình quan tâm thế này nhưng mà chồng đâu biết cách thể hiện, thì ta không có giỏi về cảm xúc. Và đừng có suy luận rằng là tôi có cảm xúc sao thì chồng tôi phải hiểu được tôi vậy, cứ làm bài toán đóng mò đóng mù đóng trật hết trơn. Và cái câu chuyện mà Đức Phật đưa ra mù sờ voi đó nha, con voi bị sờ ở cái chân thì người mù đó có cảm giác con voi là cây gọt, sờ ở cái đầu thì người mù có cảm giác là cái chậu, sờ cái vòi thì người mù có cảm giác là giống như ống nước, sờ ở cái đuôi có cảm giác như là cái sợi dây, sờ cái bụng có cảm giác như là thùng phi. Nhưng mà con voi đó đâu phải là những bộ phận đó, nó là tổng thể của những thứ này. Như vậy mình tưởng tượng và suy luận đó, phần lớn nó trật. Và cần phải chia sẻ nhau để không rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là gì? Vợ chồng ở chung nhà mà không thèm nói chuyện nhau, lên trên giường nằm ngủ chung với người hướng mặt tay trái hướng mặt tay phải để làm gì. Rồi có nhiều người dở hơn nữa, anh ở trên giường này tôi sẽ ra vào nhà khách, có người chồng thì nói là tôi sẽ ngủ nhà khách là em ngủ trong giường, cái đó là thất bại. Đừng quan trọng quá như thế, đừng ly thân, giải quyết vấn đề cho nó nhanh gọn lẹ, hoan hỷ thứ tha, hỷ xả bao dung quảng đại. Chứ đừng có chấp dứt từng ly từng tí, chấp từng câu từng chữ từng lời, chấp từng ánh mắt nụ cười, chấp từng cái biểu đạt cơ thể, thì cái đó nó dẫn đến là tan nát gia đình từ những cái rất là nhỏ nhặt. Yếu tố thứ ba đó là phải nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Tại sao phải kiên nhẫn? Vì nam và nữ bản chất là khác nhau. Lúc mới quen nhau thì cái khác nhau đã thu hút nhau. Giống như cái nam châm đó là phải có cái cục âm cục dương, chứ hai cục cùng âm là đẩy nhau, hai cục cùng dương là đẩy ra, còn âm và dương nó mới hút nhau được. Thì lớn bắt đầu quen nó lại vậy, nhưng mà khi mà về ở chung nhau rồi mà cứ chổi nhau như thế là từ thua đến thua rồi. Do đó phải kiên nhẫn chịu đựng nhau, chịu đựng theo nghĩa tích cực ấy. Thì giờ mỗi bên, ví dụ như mình có thói quen mỗi lần giận thì giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở thì bỏ cái đó dở đi. Cái gì dai dài bằng với dở thì bỏ cái dở, thì không còn dai, không còn dài nữa. Nói một câu nhẹ nhàng là cười, vui vẻ, đừng có chì chiết, vân vân. Và luôn luôn phải có cái tâm nâng đỡ nào, giống như đôi dép. Quý vị nghe cái bài đôi dép của thầy giảng đó, và cái quyển sách đôi dép thì cũng xuất bản rồi, trên mạng cũng có miễn phí, quý vị mở ra xem. Thì cứ nhìn lên dép chúng ta mang từ hồi nhỏ nha. Từ lúc mình còn được bế bồng ở trên tay của người mẹ, mình đã mang dép rồi. Thì dĩ nhiên cái khoảng cách của đôi dép, quý vị biết là nó không quá hai bước chân. Một cái chân trái bước lên trước thì đôi dép trái lên trước, thì cái chân phải về sau thì dép phải về sau. Sau đó cái chân, ví dụ chân phải này bước trước đi, thì lúc đó nó phải dừng lại, giữ vững, bắt đầu chân trái được nâng lên đưa tới phía trước, và chân trái sẽ qua mặt chân phải. Sau đó chân phải sẽ làm cái động tác tương tự, qua mặt chân trái và dừng lại, rồi chân phải, chân trái chân phải, đó là hai bước như thế này, bước trước bước qua bước lại và chờ đợi nhau, dìu dắt nhau. Chứ còn nếu một cái chân nào đó quá khỏe, nhất là chân phải quá khỏe, nếu mà tách ra thành cơ thể một nửa người một chân, nửa người còn lại, chắc chắn là không thể sống được. Thì cái chân đó mà rời khỏi cơ thể là không sống được. Cho nên phải giữ nhau ở một cái khoảng cách. Ai quá nhanh, quá thông minh, quá khỏe mạnh thì cũng phải thương nhượng cái người còn lại. Ai quá chậm, quá yếu, quá mặc cảm tự ti cũng phải nâng mình lên để theo kịp được người kia. Chứ bây giờ một người thì cứ giữ tánh tôi vậy, lối sống tôi vậy, chịu thôi, đó cái kiểu đó là không có hạnh phúc được. Cái nào chúng ta cũng phải thấy là đây là mặt yếu, đây là mặt mạnh. Mặt yếu thì phải khắc phục, mặt mạnh thì lại phát huy. Và cả hai bên đó đừng có hơn đối với nhau, mà phải nâng đỡ nhau. Nâng đỡ nhau thì sẽ làm cho hai bên đó là ân nhân của nhau. Tại sao cái người đi nhận quà quý trọng cái người tặng? Tại vì mang lại cái giá trị mà họ đang cần. Một miếng khi đói bằng có khi đó. Thì trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong quan hệ vợ chồng nó cũng thế thôi. Là mình nâng đỡ nhau, tức là mình mang niềm vui cho người khác. Và đây là vợ chồng của mình. Và xem cái chăm sóc đó chính là hạnh phúc cho bản thân. Thì chúng ta tình nguyện làm chứ không phải là bị bắt buộc làm. Hai cái thái độ này nó khác nhau lắm. Cũng giống như là hai bạn là phụng sự viên của chùa Giác Ngộ, đến chùa mình tình nguyện làm không ăn lương cho một cái sự kiện nào đó để mình phụng sự xã hội, thì động đó là làm có vất vả cũng cảm thấy hạnh phúc. Còn là khi mà mình là bị bắt buộc làm hay là bị yêu cầu làm mà tâm mình không thích đó, làm thấy nó mệt mỏi lắm. Rồi mình tìm cho nó hết thời gian lý do để mình đi về thôi. Còn công quả nghĩa là bỏ công sức ra để tạo ra thành quả hạnh phúc, thành quả đóng góp. Cho nên chúng ta tin nguyện và cam kết. Thì trong cái việc dìu đỡ giao trên mọi nẻo đường đời cũng phải mang cái tinh thần đó, thái độ đó. Điều cuối cùng, tu học và lý tưởng. Đừng nghĩ rằng học Phật dành riêng cho người xuất gia. Tất cả mọi người, bao gồm người tại gia, muốn hạnh phúc á, thì chịu khó mỗi ngày để dành ra 15-20 phút tại nhà, hoặc là 40 phút tại chùa đọc kinh. Và ở chùa Giác Ngộ chúng ta có được thuận lợi đó là thầy phiên dịch và biên soạn 30 nghi thức thuần Việt. Sau khi đọc 30 mấy ngàn bài kinh, chọn lựa ra những bài kinh mà theo thầy đó nó thiết thực nhất với người tại gia, nó cần thiết nhất cho hạnh phúc của mọi người. Thì cái quyển kinh Phật của người tại gia đó gồm có các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, kinh tế, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, quá giải hận thù, rồi các kinh về triết lý Phật giáo, các kinh về phương pháp thiền và các phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh tu về tịnh độ. Thì mỗi ngày đọc chừng 5 trang, 6 trang thôi. Đọc chậm rãi, đọc nghiền ngẫm, đọc đừng cầu phúc, mà đọc để mở trí tuệ. Các bạn sẽ có thêm nhiều cánh cửa sổ tri thức để trở thành những người minh triết, hiểu sâu, tầm nhìn xa. Và người hiểu sâu, có tầm nhìn xa đó luôn luôn nghĩ đến cái vĩ mô, chứ không chỉ đơn giản là quy mô. Giải quyết vấn đề gì đó cũng là có tính hệ thống, tính bài bản và có kết quả tốt. Cho nên đọc kinh là có lợi cho mình. Bởi vì nó thuần Việt mà mình đọc mình hiểu được hết, có gì đâu khó. Còn trước đây thì phiên âm Hán Việt thì quý vị không học chữ Hán cổ, không học Phật học thì không hiểu được. Và sau khi học Phật thì phải thực hành, tức là biến lời Phật dạy thành không khí để thở, thức ăn để nhai, nước để uống. áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Tức là mình phải xem chân lý Phật và đạo đức Phật là một loại chất bổ cho đời sống tinh thần, nutriment for the mind. Chứ còn mình xem đó là một cái hoạt động tôn giáo không thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó sẽ dư lại chỗ gì? Mình cầu phúc là chính, chứ chẳng cần phải thực tập gì hết. Phật dạy nghe xong là lọt lỗ tai trái đi qua tai phải biến mất. Có nhiều người đó là đọc kinh xong rồi cái thờ kinh trên bàn thờ, không cần phải hiểu kinh dạy cái gì, thực tập làm chi, thì làm sao có chuyển hóa tích cực được. Cho nên phải thực tập. Và lý tưởng sống đó, nó giúp cho chúng ta đó là áp dụng lời Phật dạy bên cạnh kiến thức học được ở nhà trường và kinh nghiệm sống trong đời sống thực tiễn, chúng ta trở nên hữu ích hơn, có giá trị hơn. Đó là những kỹ năng sống, tạo ra những giá trị sống. Còn phần lớn thì người ta chỉ dừng lại ở cái mục đích sống thôi. Mục đích sống chỉ giải quyết được vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Làm thế nào để có tiền để xây nhà, xây dựng tổ ấm, các cái tiện ích để sống. Và nhiều người cho như thế là hạnh phúc rồi. Nhưng nếu đó là hạnh phúc thì tại sao rất nhiều triệu phú, tự phú phải tự tử? Rất nhiều người có đủ các tiện ích, tiền rừng biển bạc nữa mà vẫn không hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc đó, nó thuộc về làm chủ cảm xúc. Hạnh phúc nó liên hệ đến những cái giá trị phụng sự, những điều cao quý mà chúng ta hướng đến cho mọi người. Cho nên bên cạnh hạnh phúc gia đình, chu toàn cái mối quan hệ giữa họ tộc hai bên, thì người Phật tử đó phải biết chia sẻ phước của mình qua phụng sự và đóng góp. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta đã có một cái nhóm phụng sự viên đến 5.000 thanh niên Phật tử tham gia. Mỗi khi có Phật sự gì thông báo là các bạn đến đóng góp cho cái lễ chung. Ở ngoài xã hội thì có đoàn thanh niên cộng sản ở các tỉnh thành đó, thì họ cũng tham gia vào các cái chiến dịch, các hoạt động phụng sự hoàn toàn miễn phí thôi. Vì cái sức khỏe của tuổi trẻ là lớn, nhiệt huyết nhiều, kiến thức có, nhưng mà có một cái điều ít có thôi, đó là thiếu tiền. Thì chưa lập nghiệp là sao có tiền? Một số người là chưa lập nghiệp mà có tiền là giờ thừa hưởng từ cha mẹ giàu có. Cái đó là rất hiếm. Đại đa số phải nỗ lực làm. Mà cái thời gian gây dựng sự nghiệp bắt trung bình phải là 10 năm. Đối với người yếu kém chút thì bắt 15 năm, 20 năm mới vững được. Cho nên là ngoài cái việc đạt được mục đích sống, chúng ta cần phải đầu tư cho lý tưởng sống cao quý. Trong đó thì nó có cái lý tưởng dẫn dắt con em làm Phật tử từ nhỏ như lời phát nguyện trong hôn nhân, rồi xây dựng tương lai hạnh phúc cho các con, chứ không phải là chỉ cho riêng mình. Cho nên là khi giải quyết vấn đề gì thì phải thảo luận giữa vợ và chồng, vì mình không phải là người độc thân nữa. Nó là một mối tương quan, trách nhiệm chung, quyền lợi chung, chia sẻ chung, chứ không phải là đổ lỗi. Con hư thì tại mẹ, cháu hư tại bà, còn thành công thì tại cha, tại ông. Cái đó là phân biệt đối xử nam nữ. Đạo Phật không có chấp nhận cái quan điểm đó. Mà Đạo Phật cho rằng là mỗi bên vợ và chồng phải có trách nhiệm cùng nhau, không có thối gia trưởng, không có cái gọi là trụ cột. Cả hai bên cùng là hai cây cột. Bỏ mất một cây cột, nhà bị sập. Giống như con người phải có hai cái chân, mà chỉ có một chân thôi thì người đó được gọi là người què, không thể đứng vững, có thể đứng tạm thời chứ không thể đứng lâu. Thì người nam người nữ đó nó được hiểu như là tay trái tay mặt ráp lại với nhau để tạo ra một cơ thể người hoàn chỉnh. Và do đó hạnh phúc bền lâu với chất lượng cao trong hôn nhân cũng phải hội đủ được những điều tương tự như thế. Thầy chúc Ngộ Tâm Định và Giác Ngọc Thanh được hạnh phúc tròn đầy với năm phước lành. Chúc cha mẹ của hai cháu cũng như là thân bằng quyến thuộc và các bạn đạo cũng được nhiều công đức cao quý, nhất là ban đầu ca. Lễ cưới nào cũng dành thời gian đến cả chục người bỏ công ăn việc làm của mình để phụng sự miễn phí. Cũng là tất cả là vì cái lễ chung thôi. Thì bây giờ các bạn cũng phải tập như thế, và các bạn cũng đã làm mấy năm qua rồi, tiếp tục làm như thế và chia sẻ cho mọi người cũng làm như thế. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.